Và cũng có một cái từ khác nữa rất là hay, đó là nhận biết của tâm Phật chiếu sáng nơi các vị. Và điều này mình đi từ cái cạn là nhận biết được những chữ nghĩa của ý thức đang diễn bài, sau đó mình nhận biết được, sau đó mình nhận biết được những cái trạng thái nó mập mờ chưa thành chữ nghĩa, nhưng nó có những cái gợn âm ba, cái buồn, cái vui nó chưa hiện thành hình cảm thọ, nhưng nó đã có một thoáng buồn, thoáng vui, thoáng giận trong tâm thức. Mình nhận biết được từng sâu là đi vào chiều hướng đó. Rồi cuối cùng ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, gọi là người an trú ngay nơi chánh niệm. Và thành đạt được điều này, thưa đại chúng, là đầu tiên là các vị đối với mức độ cản là hình hài này, các vị có một sự tự chủ rất là vững vàng. Mà người nào tự chủ giỏi thì người đó là người lãnh đạo giỏi. Người tự chủ giỏi, trầm tĩnh, bình ổn, người đó là linh hồn của một gia đình. Người đó là cái cây đại thọ rất là khỏe mạnh để cho người thân tựa nương. Nếu người đó đi vào những cái môi trường lớn, có đông đảo bạn bè, thì người đó là linh hồn của một tập thể. Năng lực tự chủ nó làm đến bao điều kỳ diệu. Thưa các vị, cái sâu hơn nữa là khi mình thực tập giỏi thì mình tự chủ được tất cả những cảm thọ. Những cảm thọ vui, buồn, bất an, sầu khổ nó đến với mình, mình nhìn nó rất là nhẹ, mỉm cười được với nó. Không có nghĩa là mình tu rồi thì triệt tiêu tất cả những cái vui buồn của đời người, mình loại trừ hết, mình đóng cánh cửa nhà lại, không có mời ai cả. Thưa không, càng tu lòng mình rộng mênh mông, nhưng mọi cái đến với mình bây giờ đều trở thành cam lộ ngọt ngào, không có cái gì gây khổ đau phiền lụy cho mình cả. Cái khó chịu của ông A bà B, cái thị phi của thiên hạ, cái dè biểu của bao người, thưa, đến với ta rất là nhẹ. Tại vì mọi cái đến với ta nó đều phát sinh cảm thọ vui buồn nó chính ta, rồi ta tự đài đỏ mình, tự diềm cuộc đời mình. Nếu mình nhìn cảm thọ nó đến như một người khách đến rồi đi, thế thì thưa đại chúng, ta an trú trong cái vùng trời rất là an bình tĩnh tại giữa nhân gian. Ca dao có một câu là nguyện cho chân cứng đá mềm. Thưa, mình tu không có nghĩa là mình mong muốn cho mọi điều tốt lành nó đến với mình, mà mình tu có nghĩa là mình mong muốn cho mình đủ nội lực hùng mạnh để đối phó được với cuộc đời muôn màu nghìn sắc. Tất cả những cái khó khăn, bất an của đời người ai cũng có cả. Những cái khó khăn của chính mình, khó khăn của người thân, khó khăn bạn bè, người tu. Thưa các vị, nếu ta có khả năng an trú trong niệm thọ giỏi thì ta sẽ là người giúp được cho bao người hóa giải được niềm đau, nỗi buồn, bất an của họ. Và mình là quà tặng của bao nhiêu người chung quanh. Rồi mình tu giỏi sâu sắc hơn nữa, thưa các vị, cái khả năng định lực của mình càng ngày càng dày, cái sự định tĩnh của mình càng ngày càng cao. Thế thì cái dòng chảy suy tư này các vị làm chủ được nó. Các vị ưng tắt thì các vị bấm nút nó tắt, giống như bấm nút cái máy vậy đó. Bây giờ mình chưa giỏi cho nên mình bấm hoài mà nó không chịu tắt, nó nói thầm thì nó nói nguyên thiên cả ngày. Sẽ có lúc các vị tự chủ được, các vị ưng suy nghĩ thì một tràng suy nghĩ nó chảy ra, câu cú mạch lạc đàng hoàng. Còn bây giờ thưa đại chúng, là ta không ưng nghĩ mà nó cứ nghĩ, ta không ưng nói rầm rì mà nó cứ nói rầm rì, nó nói câu nọ nó dính với câu kia, nó chưa hề có một câu cú nào hoàn thiện cả. Nhưng các vị thực tập giỏi, các vị sẽ mạch lạc những cái tràng tư duy của các vị đâu ra đấy. Và rõ ràng là đây là cái món quà rất là cạn của con đường tứ niệm xứ. Ta bắt đầu thực tập thì ta hưởng được cái tặng phẩm này rất là dễ. Và thưa cuối cùng có một điều rất là quan trọng mình chia sẻ, chừng 15 phút nữa để cho các vị nghỉ. Thưa, như phần đầu mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường thiền tập ở mức độ cạn, mình thực tập tứ niệm xứ là mình làm cho đời sống mình hạnh phúc, làm cho thân mình loại trừ được tật bệnh, giúp cho những người thân xung quanh họ gần gũi với mình, họ cảm thấy mình là cái nguồn suối rất là ngọt ngào, là cái niềm bình an rất là lớn, là cái linh hồn của đời sống gia đình họ tựa nương với mình. Ta biết một điều là tâm ta mà nó an bình, tự nhiên nó phát ra một cái loại năng lượng rất yên bình, nó làm cho người khác đến với mình cảm thấy yên bình. Tâm ta mà đầy bồn chồn, sao động bất an, thưa các vị, chẳng cần bước vô nhà, bước tới cửa nhà là cảm nhận điều đó rồi, thôi mình quay về cho xong. Rõ ràng là đời sống của người tu tập giỏi thì tự thân người đó là giếng ngọt, là món quà tặng cho bao nhiêu người. Người gần nhất là người thân của mình, con cái của mình. Và làm hạnh phúc cho chính mình trong cuộc sống đời thường, thưởng lãm miếng nước, thưởng lãm miếng ăn, bước lên thảm cỏ, ngồi trong cái sofa, hoặc nấu một bữa cơm, mọi cái đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, tràn đầy tấm lòng tri ân của ta đối với sự sống. Nhưng bước thâm sâu của người tu chúng ta, khi cái nhu yếu đời sống tâm linh vươn lên cao, thưa các vị, cái điều mơ ước chúng ta là muốn biết mình từ đâu có mặt, rồi hình hài này trả về cho các bụi, mình đi đâu. Vô lý cuộc đời mình được đánh giá từ lúc sinh ra ở trong nôi và chấm dứt ở nấm mồ là hết. Thế thì rất là tội nghiệp cho một kiếp sinh linh. Vô vàng kiếp tử sinh đi ngang qua ta mới có được hình hài tuyệt vời như thế này. Trong một kiếp sống này, mình khéo, mình quay về đời sống tâm linh, mình đi vào con đường tứ niệm xứ, thì cái quà tặng cuối cùng là mình khám phá được mình là gì. Mình có mặt nơi đây trong giai đoạn ngắn 50 năm, 70 năm, rồi rời hình hài này rồi, thì mình là cái gì? Đó là cái câu rất là quan trọng và cái niềm thiết tha rất là lớn của mọi tâm thức con người muốn vươn lên đến trời cao. Và thưa, chỉ bằng con đường tứ niệm xứ thì ta có thể đi thẳng vào cái cửa Niết Bàn này, chứng nghiệm được tuệ giác như Đức Thế Tôn đã từng chứng nghiệm, thành tựu được quả vị giải thoát. Và thưa, thành tựu an lạc giải thoát không phải là đặc quyền của giới tu sĩ, ai cũng có thể nếm được hương vị này cả. Ngày xưa trong cái thời cực thịnh của Phật giáo, có những vị quan bận rộn với ngàn vạn công việc, trị nước trăn dân, ấy thế mà các ngài còn thảnh thơi thông dong trước cái chết và cái sống. Không có cái gì mà đẹp bằng cả một đời sống, sống hết sức mình, đóng góp công ích cho bao người, rồi tới chừng già sắp chấm dứt hình hài, mình kêu hết bà con lại, vẫy tay chào ra đi rất là nhẹ. Không những sự ra đi của mình là niềm vui cho chính mình, mà còn là quà tặng lại cho bao người thân. Và thông thường chúng ta có thực tập cái con đường này nghiêm túc thì ta sẽ làm được điều này, không phải khó. Tại sao? Thưa, lặng vào cái từng thâm sâu, các vị biết một điều là hình hài này của ta chứ không phải là ta. Ta đã đi qua ngàn vạn kiếp tử sinh, có những kiếp ta có hình hài đẹp hơn. Có những lần mình đã từng làm ông hoàng bà chúa, rồi cũng có những lần mình làm cái con gì đi dưới đất nữa chứ, không phải là con người không. Con bay trên trời, con lũi dưới đất, con lội dưới nước, ta đã từng như thế. Ta đã từng chết đi sống lại bao lần, cho nên bây giờ còn sống đây, chưa phải là đã chết. Ta đã có kinh nghiệm gì về cái chết? Ấy vậy mà nghe nói tới cái chết thì tóc ta nó cũng dựng lên, cũng sợ rồi. Tại sao? Mình đã từng chết, mình có kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng cũng có điều đặc biệt là dù bệnh hấp hối mình cũng vẫn không tin là mình chết. Tại sao? Tại vì mình đã từng sống biết bao kiếp tử sinh, cho nên vẫn không tin mình chết. Và điều này từ trong cái lĩnh vực tâm lý rồi nhìn lại, thưa các vị, nếu các vị nhận biết được đây là thân của tôi chứ không phải tôi mênh mông hơn chứ, Rồi vui buồn này là cái của tôi, nó sinh ra do bên ngoài tác động vào, do bên trong sinh khởi ra, cho nên có cái vui cái buồn nó trấn ngự trong tâm thức tôi, chứ không phải là tôi hoàn toàn. Tôi là cái năng lượng tỉnh sáng nhận biết tỏa chiếu, chứ tôi không phải là cái vui cái buồn. Và mình đi vào chiều sâu thì cái vọng thức lao sao tiếng nói thì thầm độc thoại và đối thoại này, nó là ý nghĩ của tôi chứ không phải là tôi. Tôi là cái sự nhận biết những ý nghĩ này. Ý nghĩ này nó đến rồi nó đi, nhưng cái sự nhận biết này chưa bao giờ mất. Và ta chỉ cần làm mỗi việc lui vào bên trong như thế, và chứng nghiệm được ta là cái sự nhận biết tỉnh sáng, rỗng lặng, rạng ngời, đang có mặt ngay nơi đây, thì người xưa gọi là nhận ra cái tự tính không sinh không diệt của chính mình. Và một cái từ khác tổ gọi nó mạnh hơn, đó là gì? Ngộ đạo hay là thấy tánh. Ngộ đạo thấy tánh là gì? Là nhận ra được ngay nơi hình hài năm quẩn này, ngay nơi vui buồn sinh diệt này, ngay nơi dòng chảy thầm thì nói liên miên này, có một cái luôn tỏ chiếu, sống động, rạng ngời, nhận biết, gọi đó là người ngộ đạo, gọi đó là người thấy tánh, gọi đó là người nhận biết được trạng thái tự thể niết bàn của chính mình. Có một con cá, nó hỏi nước là gì? Người ta giải thích nước là gì nó cũng không thể hiểu được. Nói nước là cái có mặt xung quanh, nó cũng không thể hiểu được. Và một bậc thức giả bắt con cá bỏ lên thuyền. Cá bị biết rồi, cá mà bỏ lên thuyền thì nó ngột ngạt, nó sắp chết tới nơi. Cho nên nó la sùm, nó nói xin trả tôi về. Người ta thả lại nói nước là như thế. Có mặt quanh anh, có mặt trong anh. Anh ăn trong nước, anh ngủ trong nước, anh lội bơi trong nước, anh dạo chơi trong nước. Nước là thế đó. Thưa đại chúng, cái tâm Phật chiếu sáng của ta, nó là cái trạng thái nhận biết hiện tiền. Ta có mặt nó, cho nên hình hài này đứng đi nói cười. Do tâm Phật chiếu sáng cho nên có cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của cảm thọ sinh diệt trong đó. Do tâm Phật chiếu sáng làm nền tảng cho mỗi đời sống, cho nên có cái sự suy nghĩ, nói thầm thì. Và có một ví dụ khác dễ hiểu là thế này. Có một lượng sóng nó lên cao, nó hỏi tôi là gì? Nó chấp nhận nó là sóng lớn như thế. Khi nó thấy nó là lượng sóng thì nó có cái nỗi khổ là trong tương lai chạy vô bờ cá, ta còn gì đâu, ta chết mất. Nó có nỗi khổ là khi thấy một chiếc tàu viễn dương đi, nó nghĩ là chiếc tàu đó chẻ ngang người mình thì mình còn sống được đâu. Nó có cái niềm kiêu hãnh, nó là cái lượng sóng rất là cao. Rồi khi lượng sóng xuống thấp thì nó có cái nỗi tủi thân, nó sao xuống thấp. Ta cũng thế, mình đồng quá mình vào hình hài, mình thấy mình là hình hài, cho nên mình đứng với ông Mỹ cao thứ 8 mình thấy mình thấp. Đứng với một người thấp hơn mình kiêu ngạo, mình thấy mình cao. Mình thấy mình giàu, mình sang, mình đẹp, mình quý, mình dễ thương, mình khó thương. Cũng giống như lượng sóng kia. Và mình đồng quá mình vào cảm thọ vui buồn cũng thế, đồng quá vào những dòng suy nghĩ cũng thế. Ví như mà lượng sóng kia đang lên cao mà nó thấy nó là nước. Thế thì thưa nó có sợ là chút xíu mình vô trong bờ cát mình tan biến không? Thưa không. Ngay nơi sóng lớn nó thấy nó cũng không có gì kiêu hãnh. Ngay lúc nó chìm xuống nó cũng không thấy có cái gì để tủi thân. Nó cũng không sợ bất cứ điều gì xảy ra cả. Nó bản thân là nước. Cũng thế, ngay nơi đời sống này, các vị đi vào cái chiều sâu để nhận biết ta chính thật là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng vô ngôn. Cái đó được gọi là tâm Phật bản nhiên của ta. Nó sống qua ngàn vạn kiếp. Thế thì ta không sợ hình hài này ra sao cả. Ta không đồng quá mình vào vui buồn để bị vui buồn trấn ngự. Ta không đồng quá mình vào những dòng chảy miên man để bị nó dẫn dắt khổ đau. Ngay nơi kiếp sống như bao nhiêu người mà ta đã an trú trong cái vùng trời bất động của Như Lai, an trú nơi cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng của chính mình rồi. Và người xưa Thưa đại chúng, các vị thiền sư lớn, các ngài không làm việc chi lạ cả. Chỉ mỗi việc làm đó là an trú ngay nơi cái tâm Phật chói sáng đó mà thôi. Và từ nơi cái tâm Phật chói sáng ấy, Đức Thế Tôn đã nói ra thập nhị phần giáo, tam tạng thánh điển. Từ nơi tâm Phật chói sáng ấy, các vị thiền sư Trung Hoa đã nói ra ngàn vạn thiền ngữ. Bao nhiêu thư tịch của thiền có ra đều từ cái dòng sóng ấy mà ra cả, từ tâm Phật bất động ra cả. Và thưa các vị, những điều tôi chia sẻ tuy đôi khi nó có khó hiểu một chút, nhưng mà tôi hy vọng rằng các vị chiêm nghiệm lại đời sống của chính các vị, nhận ra cái gì mình gọi là của mình, cái đó không phải là mình. Cái gì mà không thể lôi nó ra được để nhận diện, mà nó là cái chủ động nhất nhận biết được mọi cái, cái ấy chính là mình. Cái ấy có vắng mặt lúc nào đâu. Cái ấy nó như nước đối với cá. Nếu không có sự nhận biết hiện tiền thì thưa đại chúng, ta không thể ngồi đây, ta không thể suy nghĩ, ta không thể vui buồn, ta không thể điều động được hình hài này. Mình trở về an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết hiện tiền. Thế thì các vị vượt ngang qua được cái dòng chảy của vui buồn, vượt ngang qua được cái dòng chảy của sinh tử, lê thê. Và niềm tin mình vững chắc với điều này, mình quyết lòng tu tập, thì không những các vị, cả nhất là làm cho đời sống các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, tràn đầy an bình. Và xa hơn, các vị chấm dứt được đoạn đường lang thang của kiếp luân hồi. Và thưa, xin cảm ơn cái sự chú tâm theo dõi của đại chúng. Mình dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý vị, bây giờ là chúng ta là gần 4 giờ, quý vị nghỉ giải lao 15 phút, đúng 4 giờ 15 phút, chúng tôi mời quý vị trở lại hội trường. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thưa lúc nãy anh Nguyễn Trung Quân có nói, thưa với quý vị là thầy giảng sư và chư tăng thân có mang lên đây tặng cho quý vị đại chúng ở đây cái đĩa tứ niệm xứ. Xin mời quý vị xuống nhận, và nếu quý vị nào không nhận kịp sau giờ break đó, trước khi đi về mời quý vị xuống nhận. Quý thầy đã hoan hỷ và rất là thương quý Phật tử ở miền Orange County, quý thầy đã đem xuống đây cái băng giảng tứ niệm xứ để tặng cho tất cả quý vị. Xin quý vị cứ từ tốn và để cho các quý chị ở dưới bàn gửi cái đĩa tứ niệm xứ đến cho quý vị. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, tăng thân tu viện Lộc Uyển, kính thưa quý vị. Thầy cho phép đây là phần đặt câu hỏi của quý vị. Chúng tôi hiện thời trong tay chỉ có một câu hỏi thôi. Trong khi quý vị nghe Thầy trả lời câu hỏi, nếu có thêm câu hỏi xin quý vị gửi lên. Chúng tôi sẽ chấm dứt phần câu hỏi này vào đúng 5 giờ, tức là chúng ta còn nửa tiếng đồng hồ để trả lời câu hỏi. Thưa anh Quân, anh có thêm câu hỏi xin mời anh cho. Dạ vâng, thưa anh Quân có giấy, quý vị nào cần giấy xin quý vị giơ tay lên, anh Quân sẽ đến đưa giấy cho quý vị. Kính bạch giảng sư, chúng con có một câu hỏi quý vị Phật tử gửi lên cho chúng con. Câu hỏi như thế này: làm sao dùng nhất niệm vô minh để phá vô thỉ vô minh?
Thưa quý Phật tử, đây là câu hỏi rất là hay. Tuy nhiên nếu mà giải thích dài dòng thì có một số vị có khả năng có thể tiếp nhận được. Nhưng mà một số thì thứ nhất là từ ngữ Phật học, mà không biết các vị đã quen hay chưa. Và tôi nghĩ rằng cái điều tôi chia sẻ nó rất là đại chúng, chứ nó không phải là chuyên môn lắm. Có vài cái từ ngữ trong Phật học mình cần đi vào trước. Thưa các vị, tâm thức của chúng ta hiện tại nó là vạn niệm, chứ không phải nhất niệm. Tức là mình suy nghĩ rất là mong manh. Trong một phút đồng hồ, ý thức của ta nó như sóng cồn cào, chập chờn, sinh và diệt. Rất là khó làm cái chuyện là gom lại để thành một niệm. Và phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn bày ra rất là nhiều cách để ta có thể gom tâm thức mình lại, từ cái vạn niệm trở thành nhất niệm. Thế nào là nhất niệm? Thưa đó là mình chú tâm vào một cái gì đó, gọi là nhất niệm. Ví dụ như các vị niệm Phật, các vị quên hết ngoại cảnh, quên hết những cái xảy ra của hình hài, các vị chỉ còn trú tâm trong tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là được nhất niệm. Nhưng mà khi còn niệm có nghĩa là còn gì? Thưa, còn sinh diệt. Ví dụ như dù cái niệm đó là thuần một tiếng niệm Phật, thì tiếng niệm Phật đó nếu còn khởi thì vẫn còn sinh diệt. Cho nên đạt đến cái trạng thái của nhất niệm cả một quá trình rất là dài của sự thực tập. Tuy nhiên, khi ta đạt đến nhất niệm rồi, ta phải buông luôn cái niệm nữa. Cái niệm thì thầm. Ví dụ như niệm bên ngoài, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm các vị nghe. Và trong cái niệm này, nó chia làm hai tầng thế này. Niệm mà tâm mình không có đặt nơi tiếng niệm, gọi là niệm nhưng mà không có phẩm chất của cái niệm. Nếu mà các vị đặt ý thức của các vị vào cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tiếng niệm ấy được gọi là tiếng niệm có phẩm chất. Tức là đem tâm mình đặt vào ngay cái niệm, gọi là tiếng niệm có chánh niệm. Mình trở lại vấn đề tứ niệm xứ. Thưa, tứ niệm xứ là pháp môn bao trùm cả thiền, cả giáo, cả tịnh, cả mật. Và nói chung, trong các truyền thống, từ Tịnh Độ Tông, Luật Tông hay Mật Tông đều có yếu tố thiền đi vào cả. Nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm chúng ta không có dừng lại ngay nơi tiếng niệm, dừng lại ngay nơi thân, thì niệm đó giống như tiếng chim hót, chứ nó không có phẩm chất của năng lực làm cho tâm mình định tĩnh lại được. Cho nên niệm mà đem tâm về được ngay tiếng niệm đã là một sự tiến bộ rất là lớn. Thứ hai nữa, tiến bộ cao hơn nữa là khi tiếng niệm của các vị nó thành một cái vòng tròn thế này, không còn có một kẽ hở, giống như những người kiếm sĩ giỏi múa kiếm rồi đó. Múa đến độ mà nước tạc không vô được cái vùng kiếm quang, người ta gọi là đã thuần thục. Và ta niệm Phật cũng thế, tâm thức của mình nó gắn liền với tiếng niệm Phật, không có hở một tí nào cả, không có thoáng niệm thoáng quên, không có đi chơi chút nào cả, gọi là được nhất niệm. Nhưng mà khi nhất niệm có mặt thì tâm thức của các vị vẫn còn khởi sóng thức về tiếng niệm, không niệm bên ngoài, niệm bên trong. Cái niệm thầm lặng nhất là cái tiếng niệm Phật ấy, nó như như một dòng nước chảy xoay tròn. Các vị nhiếp tâm được như thế đã rất là giỏi, nhưng vẫn còn sinh diệt của tiếng niệm. Bao giờ ta dừng tâm lại ngay nơi cái trạng thái sáng tỏ hiện tiền vô niệm mà nhận biết, thế thì đạt đến trạng thái của vô niệm. Thưa đại chúng, là trong quá khứ giáo lý Đạo Phật dạy cho những thầy tỳ kheo biết một điều, đó là tu tập để đạt đến vô ngã. Vô ngã là gì? Không còn cái niệm sinh diệt gọi là vô ngã. Chứ vô ngã không nghĩa là không có mình. Nếu không có trạng thái niết bàn để chứng, thế thì Đức Thế Tôn tu chứng cái gì? Nếu có trạng thái niết bàn để chứng, thế thì đạt đến vô ngã, nghĩa là chứng được cái trạng thái tâm thức vô niệm. Vô niệm mà không mất. Ví dụ như không gian vật lý bên ngoài, ta thấy là không. Thế nhưng cái không này nó làm nên bao nhiêu điều kỳ diệu. Vật chất hiện hữu nhờ không gian, cả một biển năng lượng có mặt trong không gian, bao nhiêu nguồn thông tin có mặt trong không gian, cái không rất là kỳ diệu. Cái ly này, thưa đại chúng, nếu nó là một cái ly không có khoảng trống thì ta không sử dụng được. Cho nên cái không rất là cần thiết để cho vạn vật sinh khởi, thân này cũng thế. Bên trong hình hài này nếu không có quảng không thì hơi thở không đi vào được. Mạch máu ta nếu không có quảng không thì không thể có những dòng máu luân lưu. Cho nên nhìn thấy vật chất rắn, nhưng mà với nhà khoa học thì họ bảo là vật chất chỉ là một loại năng lượng cô đặc. Và nếu vật chất này tán mịn ra thì nó hình thành năng lượng. Và năng lượng là cái gì ta không thể nhận biết, nhưng mà bằng cái cảm quan thông thường đó là vùng không gian mênh mông. Thế thì cái có của hình hài nó là một phần rất nhỏ của cái không. Cái nghĩ suy bền bồng là phần rất nhỏ của cái không. Rồi cái không này, cái không của tâm thức này, nếu nó không là gì cả, thế thì làm sao nó sinh ra bao nhiêu sự sống của đời sống con người? Ta chạy ra ngoài, ta nghĩ ta là có, trong khi giáo lý đạo Phật dạy ta quay về cái không. Cái không này là cái vô ngã của tự tâm, cái vô niệm của tự tâm. Nếu cái không vật lý nó sinh trưởng vạn hữu, thì cái không của vùng trời tâm thức tỉnh sáng hiện tiền tỏa chiếu đây, nó là nền tảng cho mọi thứ. Những nhà bác học, thưa, những cái phát minh kỳ diệu đóng góp được cho đời sống tiện ích con người, nó không phải được sinh ra từ tri thức lăng xăng. Họ có khả năng chú tâm, nhưng nếu cái sự chú tâm ấy là cái sự lặp lại của những cái dữ kiện nó thu vào, thế thì không phải là những sáng chế, những phát minh, mà cái điều phát minh của họ nó được lặn sâu hơn cái tầng của sống thức lao sao. Thế thì cái tầng không của tâm thức vô niệm ấy, nó đã đóng góp bao điều kỳ diệu cho đời sống văn minh tiện ích của con người hiện tại. Cái điều tuyệt vời của nó, nếu ta đột nhập vào cái vùng trời vô niệm, thì ta phá tan được cái vòng vô minh vọng chấp của con người, chứ không phải nhất niệm có thể phá được vô minh. Phải an trú trong cái trạng thái tâm tỉnh sáng vô niệm hiện tiền mới chiếu phá được vô minh. Một ví dụ cạn thế này các vị hiểu. Vô minh sinh khởi tham sân si, có phải thế không? Tham sân si do cái gì có mặt? Không hề có cái tham nào không được dẫn đầu bằng ý thức suy nghĩ cả. Không hề có cái giận nào không được ý thức suy nghĩ thì thầm để gia cố, để làm sinh trưởng nó cả. Ta tu ngay cái căn bản này, đoạn gốc rễ vô minh, nghĩa là ta an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng, nhận biết từng ý niệm soi chiếu từng cảm thọ, là ta an trú ngay cái vùng trời tự tâm giác ngộ chính ta. Phá vỡ ý niệm có nghĩa là ta phá vỡ luôn tham sân si. Vô minh là trạng thái không nhận biết, không an trú được nơi tự tâm sáng chói của ta, gọi là vô minh. Và thế thì các vị biết một điều là chỉ cần quay về cái tự thể tâm nhận biết vô niệm của các vị, thì từ đó sinh khởi ngàn vạn niềm vui, đoạn trừ vô minh. Và không hề có một pháp môn nào vượt thoát ngoài cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn chế tác cả. Có khi chúng ta học ở ngọn ngành, chúng ta không có quy chiếu về tâm. Chúng ta nghĩ là cái này khác, cái kia khác, và ta chạy trên ngôn ngữ. Thưa các Phật tử, là cái quan trọng của sự tu tập đó là mình quay về, nhận ra cái gì là Phật của chính mình, cái gì là cái niệm sinh diệt đang có mặt trong đây. Nhận được nó là các vị mở được cái đầu đường đi vào cổng của sự tu tập. Chưa nhận được nó, có khi mình chạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa, này là niệm Phật Tam Muội, này là niệm Phật Kim Cang, này là mật thừa truyền cho ta cái pháp môn là tức thân thành Phật. Thân mật, khẩu mật, ý mật, thưa, ngàn vạn lối đi sai khác, nhưng cùng có chung một con đường là quay về tự thể tâm Phật của chính ta, làm hiển lộ nó, an trú ngay vùng trời đó. Thế thì các vị loại trừ được vô minh nghiệp thức của nhiều đời. Thưa, trong truyền thống nhà thiền, cái pháp dạy của các thiền sư đặc biệt đó là giúp cho chúng ta quay trở về để nhận biết được tự tâm, và ngàn vạn phương tiện của thiền sư cũng đều đi con đường đó cả. Có điều cái tuyệt vời của người xưa đó là gì? Thưa, giúp mình nhận ra được ngay tức khắc, không cần vận dụng ngôn ngữ nhiều giải thích dông dài. Ngôn ngữ chúng ta nó có những cái hạn chế rất là tất yếu. Hạn chế gì? Thưa đại chúng, là mỗi một loại ngôn ngữ nó có một ý nghĩa khác nhau đối với từng người sử dụng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, khi khởi ngôn ngữ nói thì các vị cũng nương theo ngôn ngữ các vị khởi hiểu. Cho nên hai cái trạng thái của sự nói thì thầm gặp nhau mà chưa hề đột nhập thẳng vào trái tim của giáo lý Đạo Phật được. Thiền người xưa gọi là bất lập văn tự, do vì khi có văn tự ta khởi sóng thức thì thầm. Và cái trạng thái này nó đòi hỏi chúng ta phải triệt tiêu những cái sóng thức lao sao thì thầm, thể nhận ngay nơi đây nó hiện tiền có mặt trong các vị ngay phút giây này. Và nếu mình khởi một ý niệm lao sao là mình đánh mất cái trạng thái tỉnh sáng hiện tiền. Có một câu chuyện trong nhà thiền, có một vị quan kia tới hỏi thiền sư: thưa thầy, trong kinh Phổ Môn có nói là gió dữ thổi chiếc thuyền trôi lạc vào nước quỷ la xá. Thế nào là gió dữ thổi cho chiếc thuyền của người kia trôi lạc vào nước quỷ la xá? Thay vì cái vị thiền sư kia giải thích kiểu dông dài như chúng ta để chài tinh ngôn ngữ để hiểu, thì ông chỉ trực tiếp cái gì là lạc vào nước quỷ la xá. Ông chỉ trực tiếp thế nào? Ông nói là cái mặt ngu như mi mà bày đặt hỏi Phật Pháp. Thưa các Phật tử, là mình bị ai nói một câu nói đó trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn một điều là mình cũng nổi giận, mặt mình biến sắc ngay. Và thiền sư chỉ tức khắc: đó, thiền trôi lạc vào nước quỷ la sát đó. Thưa văn học đại thừa, ví dụ như kinh Phổ Môn, ta đọc thì ta tưởng chừng như năng lượng Quan Thế Âm là cái năng lượng ở bên ngoài cứu cuộc đời ta. Nhưng mà nếu các vị có thể tu tập giỏi, quay vào bên trong thì các vị biết một điều: năng lượng Quan Âm là cái năng lượng tỏ chiếu, tỉnh tại, nhận biết có mặt ngay trong thân tâm các vị. Khi mình khởi một cái ý niệm giận là thiền mình trôi lạc vào nước quỷ la sát, và vị quan kia cũng giống như chúng ta, cũng lạc vô nước quỷ. Cái vị thiền sư điểm mặt đấy: ta chỉ nói một câu mà ngươi bị lừa gạt. Cái vị quan kia tỉnh ngộ, biết là ông cụ này ông thọt lát mình, cho nên cái cơn giận nó dịu xuống. Cái vị thiền sư nói: đó, Đức Quan Thế Âm cứu ông thoát khỏi nước quỷ la sát rồi đó. Thưa, nếu cơn giận nó sinh khởi, nó dìm cuộc đời ta, thì ta làm mỗi một việc là nhận biết cơn giận đang có mặt, thì các vị đang mời gọi năng lượng Quan Âm đến cứu cuộc đời mình khỏi bị chìm ngập trong lửa dữ. Và nếu ta không đi vào cái vùng trời tứ niệm xứ để giải thích về kinh văn đại thừa, có khi mình phản bội với tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi ví dụ một đoạn thôi. Trong Phổ Môn có một đoạn là nếu bị người ác độc nguyền rủa các thuốc độc đó, người niệm Quan Thế Âm thì thuốc độc trở lại hại người kia. Các Phật tử còn nhớ đoạn nói đấy. Thưa, nếu mình không có thực tập, không có tu, không có dùng giáo lý Đức Phật để giải thích điều này, thì ta sẽ thắc mắc vô cùng, Bồ Tát gì mà độc hại vô cùng. Người đời ở đâu đến nỗi vậy? Chỉ nguyền rủa thế thôi mà làm cho cái lời nguyền rủa trở lại hại người kia, rõ ràng là Bồ Tát đâu có từ bi. Thưa đại chúng, nếu mình giải thích bằng cái con đường tứ niệm xứ thì thế này: một cái loại năng lượng ác tâm khởi lên muốn trù dập người kia, hiềm hận hại người kia, nhưng các vị chỉ cần nhận biết sự có mặt của những ý niệm thù hận, oán hờn, thế thì bản thân của cái năng lượng nhận biết đó, nó xóa tan, nó làm tiêu tán đi cái năng lượng thù hận trong tâm thức các vị. Thế thì năng lượng Quan Âm làm cho cái niệm ác kia tan biến như mây khói, gọi đó là năng lượng Quan Âm làm cho những người gieo cái ác trở lại hại bổn nhân là như thế. Chứ mình đừng nghĩ Quan Âm thò bàn tay xuống hại cái người gây cái nghiệp xấu cho mình. Và thưa đại chúng, là cái con đường thực tập tứ niệm xứ màu nhiệm vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Ta đi bước cạn nhất cũng cảm nhận được điều này, ta đi càng ngày càng thâm sâu hơn thì đời sống các vị cảm nhận được cái năng lượng lành đến với các vị ngay. Cái nguyên tắc của cuộc đời này, thưa, rất dễ cảm nhận. Khi tâm của mình hiền, tâm của mình có năng lượng tu tập, thì tự nhiên mình chiêu cảm được cả một cái vùng năng lượng chung quanh. Điều này rất dễ nhận biết. Các vị là những người có một đời sống tâm linh và hướng thượng. Các vị cảm thấy có thể thân được với một người nào, hỏi ra người đó có cùng một đường đi như ta. Các vị là người đam mê âm nhạc. Các vị cảm thấy thân với một người nào đó, dù chưa biết người đó có khả năng âm nhạc hay không. Thế nhưng tới chừng chơi thân rồi khám phá, ồ, người đó là người giỏi âm nhạc. Cũng thế, năng lượng của ta có từ bên trong. Nếu đó là năng lượng của từ bi, của chánh niệm, cái khả năng của nó tuyệt vời vô cùng, là nó đánh động vào tâm thức của người chung quanh. Thưa các Phật tử, là con đường truyền đạt từ miệng ta đến tai người, nó do nhiều điều kiện cho nên nó rất là hạn chế. Trong khi cái con đường truyền đạt tình thương, nó trực tiếp từ trái tim mình đến trái tim người rất là dễ. Ta mở miệng ta nói thương yêu mà lòng không có thương yêu thì người kia cảm nhận được. Ta không cần mở miệng nói thương yêu, mắt ta chứa đầy cái sự yêu thương, quan tâm, lo lắng, thế thì người kia biết ngay. Cũng thế, các vị có được năng lượng tu học từ bên trong, các vị có được chánh niệm từ bên trong, tức khác là cái đời sống của các vị nó tỏ chiếu năng lượng yên bình, giúp cho người thân xung quanh trấn ngự được những cái buồn khổ bất an rất là dễ. Và quà tặng của đời này, thưa đại chúng, lớn nhất là quà tặng tu tập của chính các vị. Ta mua món quà gì dù quý giá mấy, nhưng nó cũng bị thời gian phôi pha, nó cũng bị lòng người lãng quên. Nhưng mà chính sự sống của các vị tràn đầy năng lượng của yêu thương, thế thì sự hiện diện của các vị là một quà tặng. Nó làm ấm cúng đời sống gia đình, nó làm giảm nhẹ những nỗi buồn niềm đau của người chung quanh. Và đây là năng lượng sống rất là màu nhiệm. Và thưa, quan trọng hơn nữa là nó không có tốn tiền mua. À, có lẽ câu hỏi như vậy mình trả lời, thế thì chắc các vị cũng đủ thỏa mãn rồi hả?
5:15.
Kính bạch giảng sư, lúc nãy con chỉ có một câu hỏi, bây giờ con có nhiều hơn một câu hỏi, mà thì giờ thì lại còn có 10 phút nữa thôi. Con kính xin phép giảng sư cho con đọc hết các câu hỏi, rồi thầy lựa câu nào thầy trả lời được. Dạ. Kính bạch thầy, con thành tâm tri ân những lời giảng của thầy. Bốn phép quán niệm về thân, thọ, tâm và pháp. Biết ra hơn nửa đời người, con là một kẻ vong thân, là một kẻ lang thang không tìm được nẻo về. Thưa thầy, bốn phép quán niệm có thể hiểu là phép dừng lại để ngắm lại mình, để tìm ra, để nhận ra. Cái nhận biết mênh mông không sinh diệt. Con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, xin thầy chỉ cách dằn, nóng giận, và xin thầy chỉ cách tha thứ. Kính bạch giảng sư, con là một cư sĩ tu tại gia, mà đường tu chưa hiểu nhiều thấu đáo và rõ rệt về vấn đề tu phước, tức là mình giúp đỡ về tiền bạc và thức ăn cho mọi người khó khăn, nghèo khổ, như là mình đem tiền đưa cho người khác, nhờ người đó đem đi cứu trợ giúp đỡ, mà người đó đưa đến không đủ, người đó giữ lại để làm chuyện khác. Vậy con muốn xin thầy cho biết cái chuyện làm phước của người đó có được bề trên chứng quả không? Vì con nghĩ của cải của mình đưa ra mà không đưa đến người khó khăn thì mình không có phước. Con nghĩ vậy mà không biết đúng không? Kính nhờ thầy giảng dùm con xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích hai câu sau đây. Thứ nhất, chân không diệu hữu và tứ niệm xứ có liên quan bổ túc cho nhau không? Và thứ nhì, những bậc cao tăng ngộ đạo hay dùng những sự diễn tả đôi khi hơi trừu tượng. Chấm hỏi, thí dụ như đưa ra sự ẩn dụ của núi, sông, vân vân, xin Thầy xác định. Con xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, những cảm thọ đau buồn đến không dễ dàng nhận biết để rồi có thể gọi tên. Kính xin Thầy cho biết hành xử cụ thể để cho cái đau buồn đó ra đi được. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nghe người ta nói cha mẹ ăn mặn thì con khát nước, như vậy thì có công bằng không? Xin Thầy hoan hỷ giải thích hay triển khai cho con được rõ. Con xin thành thật cảm ơn Thầy lắm lắm. Kính bạch giảng sư, đó là tất cả những câu hỏi con có trong tay.
Thưa các Phật tử, là tôi cũng rất là ngạc nhiên là quý vị rất là quan tâm và nghe và đặt nhiều câu hỏi rất là hay. Dĩ nhiên là thời giờ thì nó không có cho phép chúng ta hội ngộ nhiều để chia sẻ những điều này. Tôi úp nó lại rồi tôi dở ra lên từng tấm, mà tấm nào trúng thì mình giải thích trước. Và không chắc là giải thích hết. Câu đầu là cái câu hỏi con nghe người ta nói cha mẹ ăn mặn thì con khát nước. Cái điều này các Phật tử cảm thấy nó không có công bằng. Ở điều này rất là đúng. Nhưng mà thưa, nếu mình nhìn theo cái chiều dài nhân quả thì nó có cái lý do rất chính đáng của nó để tạo nên cái sự vụ này. Cái nhân quả cản là thế này. Có những đời sống gia đình, ta sống với bố mẹ trong một cái không khí rất là ngột ngạt. Cái sự gây gổ của bố mẹ làm cho ta rất là khổ đau. Có khi ta giận vô cùng cái tình trạng đời sống gia đình của bố mẹ gây ra, nó làm tổn thương tâm thức ta. Ấy thế nhưng mà đi quanh các vị lớn lên, các vị có gia đình, các vị lặp lại y như điều bố mẹ đã làm, rất là lạ. Và điều này được gọi là nhân quả hiện tiền. Và thông thường các vị để ý coi, trong ta nó có cái phẩm chất, nó có cái tính cách giống, rất giống với bố và mẹ. Có khi mình làm việc, mình hành xử, mình nói cười rất vô tình, nhưng mà lâu lâu chợt nhìn lại thấy những cái điều mình làm đó không khác với mẹ mình ngày xưa đã làm. Cho nên thưa các vị, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nó có cái nhân quả dây chuyền. Và từ điều này chúng ta ý thức một điều là mình nuôi dưỡng sự tu học, mình làm cho đời sống mình hạnh phúc, an hòa, đó là cái món quà tặng cho thế hệ tương lai. Ta không thể tặng được những cái điều ta không có, chắc thế. Cái điều gì ta có, tức khắc là ta không muốn cho, tự nhiên của nó cũng đến với thế hệ con em ta. Cho nên xin các vị nhớ cho, cha ăn mặn, con khát nước, nhìn ở nhân quả cạn, nó là như thế. Thứ hai, thưa các vị, cái sức hút rất là tự nhiên của đời sống tâm thức một chúng sinh, nó ghé lại hình hài này, nó có cùng một cung bậc tâm hồn cho nên nó mới ghé với ta. Và có nhiều trường hợp trong Nho giáo họ dạy cái cách thai giáo là thế này: khi anh đặt đứa con vào bụng, anh phải chăm sóc nó. Chăm sóc bằng cái gì? Đời sống tình cảm của anh, những cái vui buồn của anh, những cái sầu khổ bất an của anh, nó in dấu vào tâm thức của các cháu trong tương lai. Và điều này thưa đại chúng là rất là rõ ràng, không có chi lạ. Người ta xác minh được là những đứa bé, nếu trong cái thời kỳ người mẹ cưu mang mà chất đầy nỗi oán hận, buồn phiền, thì sinh em bé ra đời, em bé cũng mang cùng một cái sắc thái buồn phiền oán hận và cùng một tâm thức đó lớn lên. Cho nên hiểu được điều này, ta hãy cố gắng tu để chuyển hóa dòng nghiệp thức ngay nơi đây. Không có nghĩa là mình chấp nhận là bố mình ăn mặn, mình khát nước. Mình bắt đầu chấm dứt cái dòng chảy nghiệp thức nó truyền ngọn từ bố qua mình ngang nơi đây. Mình hứa rằng
ngay nơi thở này, thở vào thở ra thì mình làm cho đời sống mình hạnh phúc và khác đi, để trao món quà lại cho thế hệ con em. Cho nên từ nhân quả xa đến nhân quả gần đều có một cái ý chung, đó là cái sự dây chuyền lây lan và cộng nghiệp hút lẫn nhau là như vậy. Điều này thưa không có gì khó hiểu cả, và chia sẻ điều này để các vị trân trọng ở sự tu học của chính các vị. Xin các vị nhớ cho là mình làm cho mình hạnh phúc là quà tặng rồi, không có cái gì quý hơn đời sống của chính mình cả. Tự nhiên tâm thức các vị tràn đầy niềm vui thì các vị sống nơi gia đình cũng tặng được niềm vui, các vị đến sự tu tập các vị cũng tặng được niềm vui. Lòng ta tràn đầy nỗi hờn giận bất an, thưa các vị, chạy tới phương trời nào mình cũng bất an cả. Đó là điều mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý về cái dòng nhân quả nghiệp thức, nó có cái tính cách cộng hưởng và tác động hai chiều như thế. Thứ hai, cái câu hỏi là những cảm thọ đau buồn đến không dễ dàng nhận biết, để rồi có thể gọi tên. Xin Thầy cho biết hành sự cụ thể để cho cái đau buồn đó có thể tan biến được. Thưa, đây là câu hỏi rất là thực tiễn để đi vào sự thực tập. Thưa đại chúng, là chúng ta chưa thực tập giỏi thì cái đau buồn để nó trấn ngự ta, hoặc cái giận để nó trấn ngự ta. Và khi nó trấn ngự mình đồng quá mình vào cơn giận thì mình nói năng, mình thở toàn là hơi thở của lửa và khói. Rồi mình làm thì mình cũng làm cái việc mà bình thường mình không thể làm được. Rồi tâm thức mình nó bị cháy lên, mình như cục than thay lệnh cho trái bom. Và tới chừng cái cơ sự đó nó đi qua, cái sự tàn phá nó đi qua, mình mới hối hận tại sao vụng về thế. Xây dựng cái sự yêu thương đầm ấm mấy chục năm mà người ta nói một câu có tan vỡ như chơi. Và thưa đại chúng, là một câu nói nó gây tổn thương nơi trái tim của người kia có khi phải mất rất là nhiều thì giờ để hàn vá. Bé nhỏ thì ta mua một thỏi kẹo, một miếng bánh ta vá được. Nhưng mà năm 30 tuổi đầu mà có một lời tổn thương, thưa các vị, không thể mua kẹo mua bánh dỗ ngọt mà hàn vá được vết thương kia. Tốn rất là nhiều công phu. Và nó ra đi như thế, nó tàn phá như thế, rồi mình mới hối hận thì chuyện muộn rồi. Nhưng mà tương đối là vẫn còn tha thứ được, tại vì còn hối hận. Có những trường hợp mà mình giận, mình thấy có đó đúng, mình nói những lời rất là thô, nó cắt đứt đi tình nghĩa 30 năm mà mình thấy điều đó đúng, mình thấy người kia sai, cái đó mới thậm tệ hơn, có phải như thế không? Cho nên khi ăn năn cái chuyện giận của mình, cái chuyện tổn thương và thất bại của mình thì còn tha thứ được. Nhưng đó là những trường hợp chưa biết tu. Biết tu rồi thì sao? Thưa đại chúng, cái điều trị liệu cụ thể cơn giận là khi cơn giận đến, cái bực bội đến, các vị đừng làm gì cả, đừng nói gì cả. Các vị đóng cửa phòng lại, các vị im một mình trong phòng vắng, và dán ở trước cửa là nhà không có khách miễn vào, để cách ly với người thân. Và hy vọng là trong cái thời gian đó mình làm dịu cơn giận lại. Chưa làm gì vội, chỉ cần cái bước đầu thực tập rất dễ dàng, đó là các vị đừng nói lúc giận, đừng làm gì lúc giận cả. Thông thường ta có hai trường hợp thất bại: nói khi vui và nói khi giận. Nói khi vui là gì? Khi ở trong một cái hội trường đông đảo người thế này, có một thầy cô nào đó kêu gọi, ví dụ như quý thầy cô Lộc Nguyễn kêu gọi đóng góp để cứu trợ lũ lụt, mình đang hưng phấn trong lòng vô cùng, cho nên mình ký vô sổ vài ba trăm đồng, ký liền không cần toan tính gì cả. Thế nhưng mà cái điều khó khăn cho mình là tới chừng về nhà mình thấy cái nguồn chi tháng này cạn lương rồi, 500 đồng đều nó ra, nó lây lan tới tháng kia. Thế là mình bực bội, tức tối vô cùng. Không gửi tiền thì rất là vô duyên, mất mặt còn gì, mà gửi tiền thì ruột nó đứt từng đoạn thì nó càng khổ hơn. Cho nên cái thất bại thứ nhất là trong khi thật vui, ai hỏi một điều, ai nhờ một điều, ai muốn mượn tiền vay tiền, ta hãy chậm lại một phút,
được không ạ? Hãy nghe một phút cái đã, khoan nói. Thưa, không hề có một người nào trên nhân gian này lúc hỏi các vị mà bắt các vị phải nói liền đâu. Người ta sẽ có kiên nhẫn chờ các vị một phút sau các vị nói. Đó là trường hợp vui, mà mình còn lắng tâm lại, đem tâm về lại với thân, thở ba hơi, an trú tâm nơi hình hài này, để cho những cái hưng phấn nó lắng lại, mình sẽ quyết định sao. Rồi cái giận cũng thế, ta làm được một điều rất cạn là đóng cửa lại, trầm tư trong phòng 5 phút 3 phút, lửa giận nó dịu đi. Và bắt đầu mình mời cái giận: giận ơi, mi trường mặt ra cho ta nhìn thử. Các vị thử là một lần đầu chưa thành công, lần thứ hai sẽ thành công, nhìn được cái giận. Và cái cụ thể là khi giận đừng nói, đừng làm gì cả. Hãy kiếm một cái cơ hội yên bình nhất và ký một cái hợp đồng với người thân mình là khi nào tôi đóng cửa phòng biết là chiến tranh đang bùng nổ trong tôi rồi đó. Đừng chế giàu thêm, đừng dỗ bơm thêm. Hãy để tôi làm hòa dịu tâm thức tôi trước cái đã. Và thưa đại chúng là dần dần tu tập giỏi, các vị sẽ nhìn được cái giận khi nó nhúc nhích từ đằng xa. Mình dở thì cái giận nó tàn phá mình nó ra đi, rồi mình mới biết cái giận đến. Khá một chút thì cái giận nó đang bùng nổ, mình đóng cửa phòng lại, mình nhận diệt được cái giận. Giỏi nữa thì cái giận như một con voi nhúc nhích từ cây lá phía xa, cánh rừng động đậy là mình biết nó sẽ xuất hiện. Thưa, không có gì khó khăn cả, chẳng qua chỉ là một quá trình thực tập từ cái rất là giản dị, dần dần đến cái sâu sắc hơn mà thôi. Và tôi tin rằng các vị sẽ làm được điều này rất là dễ, nếu các vị có cái ý hướng muốn thực tập để chuyển hóa những cái buồn, cái giận, cái bất an của mình, làm cho đời sống mình càng ngày càng đẹp, càng hạnh phúc. Đó là câu trả lời thứ hai. Bạch Thầy Văn Hỷ giải thích hai câu chân không diệu hữu và tứ niệm xứ có liên quan bổ túc cho nhau không? Những bậc cao tăng ngộ đạo hay dùng những sự diễn tả đôi khi trừu tượng. Thưa đại chúng là kinh điển Đại Thừa là cả một biển mênh mông về cái tính chất trừu tượng của văn học Phật giáo. Khi nói đến niềm vui của sự giác ngộ, Đức Thế Tôn không thể nói như chúng ta là dùng một cái miệng này để diễn tả hết niềm vui, mà Đức Thế Tôn muốn nói là ngay nơi miệng phóng quang, trong mỗi đạo hào quang có ngàn vạn Đức Phật, rồi trong ngàn vạn Đức Phật đó mỗi ông đều phóng quang hết, thế thì nó trùm cả đất trời. Và trong mỗi một hào quang có một vị hóa Phật kia đều mở một lời ra khen ngợi cái công trình to lớn Đức Thế Tôn đã tu tập thành đạt và chứng nghiệm đạo giác ngộ. Mình không thể hình dung được là có bao nhiêu ông Phật hiện ở trên đất trời này. Và khi nói đến cái khả năng trừu tượng, ví dụ như cái kinh chúng ta thường biết là Di Ma Cật, thính chúng tới nhà Di Ma Cật thăm bệnh. Di Ma Cật cái nhà rất là bé, 3 mét vuông thôi. Và khi khởi hành đi đến đó, cả một tăng đoàn rất là đông, thì các ngài nghĩ là làm sao có thể ngồi hết trong nhà. Ấy thế mà tới nơi rồi thì ngồi đầy nhà, không dư không thiếu. Rồi ngài lại mời hết các vị Bồ Tát phương xa, mỗi một tòa ngồi để cho các vị Bồ Tát ngồi thì nó rộng, trang nghiêm bảy báo, bằng 7 tòa nhà cao ốc. Thế thì người ta không thể hình dung được cái nhà bao lớn mà có khả năng dung được ngần ấy tòa ngồi, chứa được ngần ấy Bồ Tát của 10 phương về. Thưa, tất cả những biểu tượng ấy nó đều nói một điều là những cái gì quá tâm thức con người không thể suy diễn được. Cho nên phải dùng những hình ảnh ấy để nói đến cái niềm vui tuyệt vời, cái mênh mông của tâm thức rỗng không. Ví dụ như cái câu chuyện đầu về Đức Phật nói đến cái niềm vui, các vị đều biết là có những niềm vui nó tràn ngập tâm thức ta, nó có mặt một giờ đồng hồ chưa tan. Có những niềm vui nó sâu hơn, dường như từng tế bào ta cũng nở nụ cười, chứ không phải là cười cái miệng thôi. Rõ ràng là điều trừu tượng là điều rất là cần để giải thích về những cái chứng đạt nó siêu việt tầm mức trí tưởng tượng của ta. Do vậy trong văn học có nhiều điều dẫn dụng rất là trừu tượng. Tuy nhiên nếu mình khéo quay về, như điều tôi chia sẻ về sống, về nước vân vân, các vị khéo quay về để nhận được nơi tâm của các vị, cái
buồn, cái vui, cái giận hờn, nó là bé nhỏ so với cái sự nhận biết của các vị. Tại sao bé nhỏ? Giận nó có hình ảnh, có sắc màu, nó chiếm một quãng không gian của tâm thức. Nhưng mà cái nhận biết vô niệm các vị, nó không hề có không gian dung chứa nó. Nó không phải là ý niệm, cho nên ta không thể hình dung trừu tượng được. Cái sự nhận biết của ta, nó mênh mông, người xưa gọi là không gian bao lớn, thì cái tâm Phật chiếu sáng bao lớn. Thời gian vô cùng thì tâm Phật chiếu sáng cũng vô cùng. An trú nơi cái tâm Phật đó, thưa các vị, triệt tiêu cả thời gian và không gian. Cho nên vận dụng những cái ví dụ ấy, để các vị khéo thì quay về ngay nơi tâm thức các vị để biết là cái bé nhỏ là hình hài, cái bé nhỏ là vui buồn, cái bé nhỏ là sự suy nghĩ. Mà cái mênh mông của ta vốn bất sinh và bất diệt, đó là sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Cho nên những cái trừu tượng ấy, hoặc trong kinh, hoặc trong lời giảng dạy các vị thầy, các vị thiền sư, chúng ta hãy khéo quay trở về vùng đất tự tâm mình để nhận được cái gì không sinh không diệt nơi chính mình. Và cái từ chân không diệu hữu, thưa quý Phật tử, là dường như tôi vừa giải thích để các vị biết là cái không của vật lý, nó có khả năng dung chứa và sinh ra cái có. Hành tinh này có mặt, nếu không nhờ quãng không, không có hành tinh này. Nó được sinh ra trong quãng không. Ta muốn xây cất một tòa lâu đài, ta không thể xây cất nó đâu khác ngoài cái khoảng trống của một mặt bằng đã dọn sẵn. Cũng thế, muốn đào một đường hầm để con người đi được, cũng phải có một khoảng trống ở dưới lòng đất mới có thể di chuyển được. Không sinh ra vạn thứ là thế. Đó là không vật lý. Không có tâm thức, thưa các vị, như tôi vừa chia sẻ, đó là nó có khả năng kỳ diệu vô cùng, các vị an trú được ngay nơi cái vùng trời liễu tri nhận biết vô ngôn. Thế thì triệt phá được buồn vui sầu khổ của kiếp người, cắt đứt được nhiều kiếp tử sinh trong cõi luân hồi mênh mang. Và từ cái điều này, chư Phật ngày xưa chứng nghiệm sinh ra vô vàn thần thông. An trú ngay nơi cái không này, nói ra ngàn vạn điều đều là pháp môn cả. Đức Thế Tôn không hề đọc một cuốn kinh sách nào. Ngài đâu có vận dụng điều gì khác ngoài cái khả năng giác ngộ từ tâm thức của các ngài đi ra. Và thưa, ai an trú được ngay nơi cái vùng trời tâm vô niệm, người đó chia sẻ, truyền đạt, nói năng điều gì, nó đạt thành hai phẩm chất. Thứ nhất là gì? Lời nói từ đáy lòng đi ra, từ trái tim đi ra, đến với các vị rất là dễ. Thứ hai nữa, thưa các vị, tâm thức sinh diệt thì nó ngổn ngang nhiều mối, nhưng cái bất sinh bất diệt thì chỉ có một mà thôi. Các vị cũng có trạng thái ấy, tôi cũng có trạng thái ấy. Quá khứ các vị thiền sư cũng an trú trong trạng thái ấy, cho nên cái sự truyền đạt, dù cách thời gian bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu nghìn năm, ta vẫn nhận được. Cái khoảng cách giữa tuổi tác, ta có thể cảm nhận được. Cái khoảng cách giữa tri thức khác biệt, ta cũng có thể cảm nhận điều này rất là dễ. Đó là từ cái không sinh ra muôn điều kỳ diệu là như vậy. Thưa, 5:10 rồi. Và mình nghĩ các câu hỏi còn lại thì chắc cũng không có nhiều quan trọng lắm, và nó có những cái ý trùng hợp với những điều tôi đã chia sẻ cùng các vị. Trước khi chúng ta niệm Phật hồi hướng, tôi xin thay mặt cho quý thầy cô tu viện Lộc Uyển gửi lời trân trọng cảm ơn các Phật tử đã về đây tham dự cái buổi giảng này, và cảm ơn các anh chị trong hội Phật học Đức Tuệ đã tạo cái cơ duyên rất là lành để cho chúng tôi có dịp tiếp xúc, chia sẻ đôi điều tu học với các Phật tử. Xin cảm ơn các anh chị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi xin trân trọng mời tất cả quý vị Phật tử trang nghiêm đứng dậy để chúng ta xin được hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Trung Quân xin có lời cảm tạ giảng sư và quý tôn đức trong tăng thân lục uyển.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đạo hữu, lần lần nữa chúng tôi được hân hạnh thay mặt thính chúng cảm tạ thượng tọa giảng sư và các vị tôn đức đã dành thời giờ quý báu đến với hội Phật Đức Tuệ và giảng cho một bài pháp rất là lợi ích. Qua thính chúng con được biết là có lẽ tất cả các vị đều an vui trong bài giảng của thầy, và chúng con mong mỏi rằng nếu sau này ở Phật học Đức Tuệ có lời thỉnh cầu thì xin thượng tọa giảng sư và chư tôn đức cũng đến chúng con như vậy. Chúng con biết là bài giảng rất là lợi ích. Xin cảm ơn chư tôn đức.
Xin quý vị hoan hỷ đứng trang nghiêm để chúng ta cung tiễn. Xin mời quý anh Tùng, quý anh Quân cung tiễn chư tôn đức. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã ở lại với Hội Phật học Đức Tuệ cho đến giờ chót của buổi giảng hôm nay. Thưa quý vị, đến đây là buổi giảng chót cho năm 2006. Qua tháng 12, chúng tôi không có buổi giảng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tháng riêng, January ngày 21. Xin tất cả quý vị hoan hỷ trở lại với Đức Tuệ. Và xin thành thật kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Xin cảm ơn quý vị.